Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, một đời sống luôn biết khiêm nhường và hết lòng hầu việc Chúa cũng là một di sản thuộc linh quý báu mà chúng ta cần có để truyền lại cho con cháu mai sau. Bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Di sản thuộc linh của ông Giăng Báp-tít nương trên các câu Kinh Thánh Giăng chương 1 câu 19 đến câu 34. Mời quý vị cùng suy ngẫm.
Này là lời chứng của Giăng khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai? Hộ cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng. Như Đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói, những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta, ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước, để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình ngài. Về phần ta vốn không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đầu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính ngài là Con Đức Chúa Trời.
Câu gốc của bài học như sau: ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Giăng chương 3 câu 30. Câu hỏi suy ngẫm: ông Giăng Báp-tít là ai? Ông đã thi hành chức vụ cách khiêm nhường và hết lòng như thế nào? Ông đã giới thiệu và tôn cao Chúa Giê-xu ra sao? Ông đã để lại di sản nào cho hậu thế? Chúng ta học được điều gì qua cuộc đời của ông Giăng Báp-tít? Kính thưa quý vị, ông Giăng Báp-tít là con của thầy tế lễ Sa-cha-ri và bà Elizabeth. Hai vợ chồng đã cao tuổi và không có con. Một ngày kia khi ông Sa-cha-ri đang dâng hương trong đền thờ, thiên sứ Gabriel thình lình hiện ra báo trước rằng ông bà sẽ có một con trai, hãy đặt tên là Giăng. Con trai ấy sẽ là người Na-si-rê, được đầy dạy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, với sứ mạng làm người dọn đường cho Chúa, trong Luca chương 1 câu 5 đến câu 17. Người Na-si-rê kiên cử ba điều: không uống rượu, không cạo tóc, tránh đụng xác chết, trong Dân số ký chương 6. Khi bước vào chức vụ, ông Giăng Báp-tít là người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Chức vụ của ông khá ngắn ngủi, chỉ khoảng một năm. Ông hết sức tập trung vào sứ mạng làm người dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách kêu gọi người ta ăn năn để sẵn lòng đón nhận sứ điệp cứu rỗi. Khi những người Lê-vi đến hỏi ông có phải là tiên tri Ê-li, là Đấng Christ hay một ai khác, ông chỉ khiêm cung xưng mình là tiếng của người kêu trong đồng vắng, là người dọn đường cho Chúa Giê-xu, đấng sẽ đến mà thôi. Câu 23. Dù rất nổi tiếng khi làm phép báp têm cho nhiều người, Nhưng ông Giăng Báp Tít vẫn công bố với mọi người rằng: "Về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày ngài." Câu 26, câu 27. Về sau, Chúa Giêsu đã đánh giá về ông rất cao. Trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp Tít. Ma-thi-ơ chương 11, câu 11. Dù vậy, ông vẫn luôn hạ mình và tôn cao Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi cho nhân loại, trong Giăng chương 3 câu 30. Khi thấy Đức Chúa Giêsu đến với ông đã giới thiệu ngài rằng: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta." Câu 29 câu 30. Không lâu sau đó, ông Giăng Báp Tít bị vua Herod Antipa bắt giam và bị chém đầu vì ông đã chỉ trích vua cưới bà Herodia, em dâu của mình. Trong Mác chương 6 câu 17 đến câu 29, ông Giăng Báp Tít để lại cho hậu thế một di sản vô cùng quý giá, đó là lòng khiêm nhường và tận tụy sử dụng ân tứ Chúa cho để hầu việc và tôn vinh ngài. Ngày nay nhiều khi chúng ta không có được tâm tình của ông Giăng Báp Tít. Khi được Chúa cho những ân tứ đặc biệt, chúng ta rất dễ lê mình kiêu ngạo. Hãy nhớ lại tấm gương về tâm tình phục vụ của ông Giăng Báp Tít để chúng ta biết khiêm cung và tận tụy khi phục vụ Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con noi gương ông Giăng Báp Tít hết lòng sử dụng ân tứ Chúa cho để hầu việc ngài. Nguyện danh Chúa được tôn cao và con phải hạ xuống. Amen. Quý vị thính giả thân mến, gương sống và phục vụ của ông Giăng Báp Tít ảnh hưởng thế nào đến tâm tình hầu việc Chúa của chúng ta? Hết lòng tận tụy khiêm nhường, ông Giăng Báp Tít nêu gương mọi người, nguyện hầu việc Chúa trọn đời, tôn cao danh Chúa, gọi mời phúc âm.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.